Chương 4: Âm nhạc thính phòng và chuyên nghiệp trong dân gian. Bài 1: Âm nhạc thính phòng miền Bắc, ca trù. Ca trù khởi nguồn từ lối hát đào nương, lối hát lấy giọng nữ làm trọng. Lối hát đó đã xuất hiện trong đời sống người Việt từ rất lâu đời. Chú thích: Sử chép Bính Ngọ năm thứ 3 An Dương Vương, năm 255 trước Công nguyên. Sáng hôm sau, vua ra cửa thành thấy con rùa vàng từ phía đông bơi trên sông mà đến, xưng là gian sứ, nói được tiếng người, bàn được việc tương lai. Vua hỏi về duyên do thành sụp, rùa vàng trả lời rằng: Con vua trước phụ vào tinh khí núi sông của đất này để báo thù nước, nấp ở núi Thất Diệu. Trong núi đó có ma là người con hát đời trước đến chôn ở đó. Theo Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, trang 136, bản kỷ, quyển thứ nhất, kỷ nhà Thục. Hết chú thích. Ca trù còn được gọi là hát ả đào hay hát cô đầu, là hình thức ca nhạc thính phòng phổ biến ở nhiều vùng miền Bắc trước cách mạng tháng 8. Ca trù có lối ca diễn trong những dịp cúng bái gọi là hát cửa đình, hát thờ, dành cho giải trí. Hát khao trong các tư gia, hát nhà trò, hát nhà tơ, hát chơi. Hát thi, thi giữa các giáo phường để chọn người hát giỏi hoặc thi ra nghề của đào nương. Và trong những dịp đặc biệt như hát chúc hổ, mừng thọ vua, hát trong nghi lễ đón tiếp sứ giả nước ngoài, hát cửa quyền. Ca trù gắn liền với cây đàn đáy, vô đề cầm và đôi phách kép. 1. Nguồn gốc và quá trình phát triển. Tên gọi ca trù là do ở cửa đình ngày xưa thường có lễ hát thẻ. Thẻ gọi là trù, làm bằng những mảnh tre có ghi chữ đánh dấu, dùng để thưởng cho ca nhi thay cho tiền. Đoạn nào ca nhi hay thì thưởng cho một thẻ. Đến hát đào kép được thưởng bao nhiêu thẻ thì cứ tính ra tiền mà lãnh. Cùng với lịch sử dân tộc, ca trù được hình thành và phát triển. Tuy có nhiều truyền thuyết về nguồn gốc, nhưng có thể thấy ca trù được hình thành từ lối hát múa dân gian, dân cúng đình làng trong những dịp lễ Tết hội làng. Dần về sau, ca trù trở thành hình thức hát dân cung đình và là hình thức giải trí trong dân gian. Theo sách Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, đến thời Lý, từ năm 1010 đến 1224, ca trù xuất thân từ nền ca vũ nhạc của triều đình. Tiền thân của ca trù là ban nữ nhạc trong cung, khi hát ở các đền thờ thì gọi là hát cửa đình, khúc đình môn. Khi hát ở nhà quan thì gọi là hát nhạc ti hoặc hát cửa quyền. Chú thích: Đọc thêm Việt Sử Ký Toàn Thư, trang 247, bản kỷ, quyển thứ 2, kỷ nhà Lý. Hết chú thích. Thế kỷ thứ 15 là thời kỳ được nhận thấy có nhiều tư liệu gọi thể hát này là ca trù, là nghệ thuật ca múa nhạc hoàn chỉnh và gắn liền với cây đàn đáy. Trong khoảng thời gian này, thế kỷ thứ 15 đến thế kỷ thứ 16, ca trù gắn với đình làng và những sinh hoạt văn hóa dân gian ở miền Bắc. Cùng với tên gọi, ca trù còn có tên gọi là hát ả đào, gắn liền với truyền thuyết về cô gái họ Đào làm nghề hát sướng, lập mưu giết được nhiều binh sĩ nhà Minh, nên lối hát đó được gọi là hát ả đào. Theo sách Công Dư Tiệp Ký, cuối đời nhà Hồ từ năm 1400 đến năm 1407, có người con gái Cao Nhị họ Đào, quê ở làng Đào Đặng, huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên, là người đàn hay hát giỏi. Đào Thị được lòng tin cẩn của quan quân giặc Minh, giao cho việc bắt thao cho quân Minh chui vào ngủ, tránh mũi, đốt mũi mỗi tối. Đào Thị lập mưu đàn hát và phục rượu cho quân Minh say rồi thắt bao thật chặt. Sau đó cùng dân làng khiêng bỏ xuống sông, giết được nhiều quân giặc, cứu cho khắp vùng được yên ổn. Khi nàng chết, dân làng nhớ ơn lập đền thờ và gọi thôn nàng ở là thôn Ả Đào. Chú thích: Có tài liệu cho là đó là làng Đào Xá. Hết chú thích. Tên gọi là hát cô đầu cũng do những ả đào danh ca dạy con em thành nghề. Mỗi khi đi hát đình, hát đám, đệ tử phải trích ra một món tiền để cúng dưỡng thầy, gọi là tiền đầu. Theo Sử Tích Tổ Cô Đầu, đời nhà Lê, có người tên Đinh Lễ, tự là nguyên sinh ở làng Cổ Đạm, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh, con nhà gia thế, tính tình phóng khoáng, thích đàn ca. Một hôm sinh ôm đàn vào rừng gặp tiên Lý Thiết Hoài và Lã Đồng Tân, tức Lã Đại Tiên, hai người trong bát tiên, ban cho gỗ quý, dạy cho cách làm đàn đáy và tiếng đàn có thể chữa lành bệnh cho người, làm người buồn quá vui, trừ được ma quỷ. Đinh Lễ chữa bệnh cho con gái vị Quan Châu là Bạch Đinh Sa, Thường Châu Thanh Quá, tên Bạch Qua. Nghe tiếng đàn, nàng bỗng hết bệnh căm mà còn ngồi cầm đũa gõ theo nhịp và cất tiếng hát. Đinh Lễ kết duyên cùng Bạch Qua rồi cùng nhau đặt ra nhiều khúc hát mới, dạy đệ tử đời sau tôn làm tổ cô đầu. Thế kỷ thứ 17 và thế kỷ thứ 18, tổ chức giáo phường đã tương đối hoàn chỉnh dưới sự quản lý của ty giáo phường. Ty giáo phường là tổ chức hoạt động ca xướng tương đương cấp quyện, đứng đầu là ông trùm. Giáo phường các xã đều thuộc ty. Mỗi xã có nhiều giáo phường được phép biểu diễn tại đình làng hoặc đình của làng bạn theo lời mời. Giáo phường là hình thức tổ chức các nhóm hát theo họ. Dưới thời này, vua Lê Chúa Trịnh rất chuộng ca trù nên nhiều cô đào được yêu vì dời vào cung. Các chúa đã bày ra điệu ác nói và lối hát thổng, điển hình như bài Thổng Thiên Thai. Về hình thức trình diễn, hòa nhạc của ca trù giai đoạn này ngoài đàn đái và phách còn có các nhạc khí khác như sáo, chẩm chọe, trống cơm. Thế kỷ thứ 19 ghi dấu sự hoàn thiện và thịnh hành của thể cách hát nói. Đây là thể hát hình thành từ một thể loại văn học chữ nôm có nhiều sáng tạo trong cấu trúc. Hát nói có cấu trúc phức tạp về mặt hình thức lẫn nội dung biểu đạt, là thể loại thường được hát chung với thể mưỡng. Đây cũng là giai đoạn ghi dấu ca trù ở ca quán với chiếc phách kép, trống đế và đàn đái. Cuối thế kỷ thứ 19, khi Pháp đặt nền đô hộ ở Việt Nam, hát ca trù bắt đầu suy tàn sau khi để cho yếu tố sắc dục thâm nhập vào. Đầu thế kỷ thứ 20, các ca quán trở thành nơi hoạt động của giới văn nghệ sĩ. Nhưng đến khi ca quán có những sinh hoạt biến tướng của nó, ca trù bị tàn lụi. Sau năm 1945 đến cuối thế kỷ thứ 20 là khoảng thời gian ca trù không còn được tổ chức ở miền Bắc. Năm 1976, giáo sư tiến sĩ Trần Văn Khê về nước và đã ghi âm giới thiệu ca trù, nghệ thuật ca trù với thế giới. Từ đây, cùng với nhiều thể loại âm nhạc khác, ca trù được tôn vinh, bảo tồn và đầu tư phát triển. 2. Các lối hát. Ca trù được tổ chức và có chức năng văn hóa xã hội thể hiện trong 3 lối hát. Hát thờ, hát chơi, hát thi. Về hình thức thể hiện, hai lối hát thờ và hát chơi có tổ chức phân biệt rõ rệt. Hát thi chủ yếu được tổ chức để chọn người hát giỏi hoặc thi hát ra nghề cho đào nương. Các tiết mục trong lối hát cửa đình có thể được sử dụng hoặc không trong hai lối hát chơi và hát thi. 2.1. Hát thờ, hát cửa đình. Là lối hát nhà thờ, vào ngày thần đảng, hát thờ thành hoàng trong các đình làng, hát thờ thần trong các đền miếu. Người ta mời cô đầu về hát ở đình làng để dân cúng hoặc hát thờ tổ. Lối hát này vì vậy được gọi là hát cửa đình. Hát cửa đình ngoài những khúc do đào hát, còn có những khúc do kép hát và múa. Hát cửa đình còn gọi là hát giai, do kép hát câu mưỡng rồi đến hát nói. Còn đào khi hát câu mưỡng rồi đến hát nói thì gọi là hà liễu. Vì là hát dân cúng nên bài hát phải có ý tứ trang nghiêm. Hát phải đúng thể cách, thường hát những bài về sử, về kinh truyện và sử tích danh nhân. Có 12 thể hát trong hát thờ cửa đình. Giáo trống. Thể hát chỉ có trong hát thờ, kép giống trống, dạo đàn, rồi đứng trước hương án hát thơ có nhan đề, giáo trống. Giáo hương, thể hát chỉ có trong hát thờ, kép hát 4 câu thơ có nhan đề, giáo hương, xin lên dân hương. Dân hương, thể hát chỉ có trong hát thờ, đào dân hương lên bàn thờ, rồi ngâm và hát 2 khổ thơ thất ngôn bát cú, nhan đề, dân hương. Thét nhạc, thể hát có trong cả 3 lối hát thờ, hát chơi, hát thi, theo sách ca trù bị khảo. Đời nhà Lê khi cúng tế trời đất, quan thái thường cho nhạc công bài biện nhạc khí và cho tiếng ca của các ca sĩ hòa cùng với tiếng nhạc. Đó là khúc thiết nhạc. Sau đọc trại đi thành thét nhạc. Dân hương xong, đào kép chia nhau đứng hai bên hương án hát bài thét nhạc. Bài hát cổ mở đầu cho các tiết mục hát của hát cửa đình. Hát giai. Thể hát có trong lối hát thờ và hát thi là lối hát nói, nhưng theo lối hát cửa đình. Hát giai có nhiều điệu, hát lên nhiều bài thơ khác nhau, nội dung ca ngợi đất nước, vịnh phong cảnh, hát truyện, hát sử, tôn vinh thần linh. Độc phú là thể hát ngâm, có trong lối hát thờ, hát chơi và hát thi, hát ngâm bài phú. Ngâm thơ, thổng, dồn là thể hát ngâm, có trong lối hát thờ, hát chơi, hát ngâm với nhiều làn điệu. Đầu tiên là hát ngâm bài thất ngôn bát cú bằng chữ Hán. Tiếp theo là thổng, gồm 2 cặp lục bát chữ nôm, và cuối cùng là đoạn dồn, gồm 4 đến 5 cặp lục bát với tiếng đàn phách nhanh dồn. Gửi thư. Thể hát có trong lối hát thờ, hát chơi và hát thi là điệu hát trữ tình giàu bậc nhất của ca trù, giọng hát bóng bẩy mượt mà, làn điệu thiết tha nồng ấm. Đại thạch. Tiết mục hát múa có trong lối hát thờ, hát chơi. Vào đời vua Lê Thần Công, từ năm 1619 đến năm 1662, đến ngày lễ vạn thọ vua truyền cho múa hát khúc đại thực, các quan trong triều đều đem người nhà đến xem. Vì đông và để cho mọi người dễ nhìn thấy, vua truyền cho nữ nhạc đứng trên các tảng đá để múa hát. Từ đó khúc đại thực gọi trại đi thành đại thạch. Trong hát cửa đình, thường được hát múa vào lúc gần sáng. Mở đầu một cô đào ngâm 6 câu thơ lục bát với phách khoan. Sau đó phách mau để chuyển sang đoạn mới. Các đào nương vừa múa vừa hát, âm điệu dồn dập, dồn đại thạch. Bỏ bộ. Tiết mục hát múa chỉ có trong lối hát thờ. Khúc hát mà vừa hát vừa ra điệu bộ cho phù hợp với bài hát được thực hiện bởi 6 đến 8 cô đào. Mở đầu chậm rãi bằng 9 câu hát với động tác đi kèm. Tiếp theo, phách nhịp nhàng với 2 sắp đoạn thơ. Mỗi sắp từ 12 đến 14 câu. Các đào nương vừa hát vừa làm động tác diễn tả lao động sản xuất như xe chỉ, giá mai, quay tơ, dệt gấm, thêu hoa, hái chè, bắt ốc, hái rau, đi săn. Cuối điệu múa, đào nương vừa hát vừa diễn thêm 3 sắp trò vui có tên là bợm gái sai, đào tiên và người đi săn nhằm tăng thêm tính chất vui nhộn cho ngày hội. Hát múa bài bông. Tiết mục hát múa chỉ có trong lối hát thờ, hát cửa quyền nơi cung đình. Bài hay bày là dàn ra từng hàng. Bông là hoa. Những hoa đẹp được dàn ra thành hàng để múa hát. Ngày xưa, múa bài bông thuộc nhã nhạc trong cung đình được tổ chức bởi 64 cô đầu xinh đẹp. Ở đình làng, múa gồm 8 cô đầu, nếu long trọng hơn thì gồm 16 cô đầu, khi đại lễ lên đến 32 cô. Khi múa, các cô đào đeo trên vai những chiếc đèn có cắm hoa xung quanh, trang phục cầu kỳ và nhất thiết không được xoay lưng vào hương án nghi lễ. Tấu nhạc và múa tứ linh. Tiết mục chỉ có trong lối hát thờ. Khi có đại lễ tế thần thì lối hát cửa đình được cúng tế ngoài sân đình. Đào kép múa hát cứ mỗi tuần rượu lại múa. 4 kép múa tứ linh, chân quấn xà cạp, mình đội lớp 4 con vật linh thiêng, hạc thay cho rồng, phụng, kỳ lân và quy, rùa. Trong khi kép múa tứ linh, các cô đầu đứng, tiếp theo là múa theo nhạc, lưu thủy, hành dân. Sau hát giai, người ta thường sử dụng điệu gửi thư, và đọc phú trong lối hát chơi. Khi hát thờ ở đền Ca Công, tức đền thờ tổ nghề, đào kép thường mở đầu bằng 2 bài. Non mai, thể ngâm mở đầu cho hát thờ ở đền Ca Công, bài thơ ca ngợi xuân sắc của hoa mai và sự đâm chồi nảy lộc như nghệ ca trù. Kép ngâm chậm rãi thành từng tiếng, hết 2 câu lục bát thì đào ngâm nhắc lại cho đến hết bài thơ 8 câu. Hồng hạnh, hát tiếp sau non mai, lời thơ ca ngợi đất nước, vua hiền tôi giỏi và cầu mong quốc thái dân an. Bài ca do đào nương hát, thoạt đầu ngâm thơ, sau vào phách để hát, kiểu hát khá đặc biệt, giọng gằn, rung giọng như bật lên tiếng nấc. Tương truyền 2 khúc hát trên do các vị tổ sư giáo phường đặt ra chuyên dành cho việc thờ tổ nghề, nên đào kép chỉ được hát ở đền thờ tổ. Trong hát thờ, ngoài những tiết mục được trình diễn bởi 3 người, một đào, một kép, một quan viên, còn có những tiết mục khác do nhiều người cùng đàn hát. Ở những tiết mục này, các đào nương vừa hát vừa làm một số động tác nhẹ nhàng và đôi khi múa. Cuối phần lễ thường có nhiều tiết mục hát múa đông người. 2.2. Hát chơi là lối hát để thưởng thức, nhưng cũng chia ra là lối hát khuôn và hát hàng qua. Hát khuôn hay còn gọi là lối hát khuôn hơi dịu vợi là lối hát theo khuôn mực, phải uốn nắn từng tiếng hát sao cho tròn vành rõ chữ, hát không ra ngoài tiếng đàn. Đây là lối hát rất công phu. Lối hát hàng qua ít công phu, phong thái, phóng túng hơn. Bài bướm thường hát những bài tả tình, tả cảnh, ngụ ý phóng khoáng, phong lưu, tình tứ. Hát chơi có 15 thể. Bắc phản. Điệu hát có trong lối hát thờ và hát thi. Âm điệu hòa quảng, thông thả từ thấp lên cao. Giọng nam chuyển sang giọng bắc. Tiết tấu khoan tới mau rồi trở về khoan nhưng âm điệu bằng phẳng. Bắc phản còn gọi là hát mở, là thể hát đầu tiên trong một chầu hát chơi, Đôi khi mở đầu cho điệu hát nói, bát phản là điệu có nhiều bài với nhiều lời ca lục bát khác nhau. Đôi khi người ta dùng thét nhạc thay cho bát phản. Mượn, điệu hát có trong lối hát thờ và hát thi có nghĩa là mạo, tức là gương mặt, tức là nhan đề bài hát. Mượn là tóm tắt nhan đề trong bài hát, tính chất âm nhạc khoan thai chậm rãi, lên xuống giọng nam giọng bắc rõ ràng. Người ta dùng mượn để mở đầu cho điệu hát nói, thường được thể hiện trên 2 hoặc 4 câu thơ lục bát. 2 câu gọi là mượn đơn, 4 câu gọi là mượn kép. Mở đầu cho điệu hát nói, mượn hậu là 2 câu lục bát chen vào trước khi kết thúc điệu hát nói, nhưng ít dùng. Mượn dụng là hát cả bài hát thơ lục bát dài, là tiết mục riêng lẻ, hoàn chỉnh, không để bắt đầu cho hát nói. Hát nói, điệu hát có trong lối hát chơi và hát thi là bài hát được viết bằng thơ để nói lên ý tưởng của mình. Ngày xưa có đào và kép cùng hát nói. Kép hát nói gọi là hà nam, nam sướng. Đào hát nói gọi là hát nói, nữ sướng. Ngày nay chỉ có cô đầu hát. Đây là điệu hát chính trong ca trù được phỏng theo khúc hà nam, được thể hát giai cửa đình và từ điệu hát được gọi trong là nói, trong lối hát thi mà đặt ra. Hát nói ra đời vào khoảng cuối thế kỷ thứ 18, kéo theo sự hình thành và hoàn thiện một thể thơ mới cũng được gọi là thơ hát nói và phát triển mạnh trong lối hát chơi. Có hàng ngàn bài thơ hát nói nổi tiếng, có bài Gặp đào hồng đào tuyết của Dương Khê. Hồng hồng tuyết tuyết, mới ngày nào chưa biết cái chi chi, 15 năm thấm thoát có xa gì, ngoảnh mặt lại đã tới kỳ tơ liễu, ngã lãng du thì quân thượng thiếu, quân kim xuất giá ngã thành ông, cười cười nói thẹn thùng, mà bạch phát với hồng nhan chừng ái ngại, riêng một thú thanh sơn đi lại, khéo ngay ngay dại dại với tình, đàn ai một tiếng dương tranh. Gửi thư, thể hát có trong lối hát thờ, hát chơi và hát thi. Đọc thêm ở một hát thờ, để diễn tả tình ý với hình thức một bức thư và thường được thể hiện bằng thể thơ song thất lục bát, đôi khi có thêm vài chữ cho rõ nghĩa. Đọc thư, thể hát ngâm, có trong lối hát thờ, hát chơi và hát thi. Đọc thêm ở một hát thờ, dùng để đọc ở những bài thơ đường, thường là 5 bài thơ thiên thai của Tạo Đường và 3 bài thanh bình điệu của Lý Bạch. Sau đọc thơ thường đọc tiếp 4 câu thổng để giải nghĩa bài thơ chữ Hán vừa đọc. Đọc phú, thể hát ngâm, có trong lối hát thờ, hát chơi và hát thi, là đọc thêm ở một hát thờ, dùng để đọc những bài thơ thể Hán văn hoặc bằng quốc âm. Đây là thể hát được ưa thích của các văn sĩ. Trừ khi, bài hát có trong lối hát chơi và hát thi là những tiếng đưa hơi đưa giọng giống như chữ hề trong Hán văn. Trong có 6 chỗ đặt chữ trừ khi và thường đặt ở đầu câu lục trong thể thơ lục bát. Bài hát trữ tình gần giống điệu gửi thư nhưng giọng não ruột hơn, bắt đầu là ngâm thơ sao vào phách để hát. Hát ru, thể hát chỉ có trong lối hát chơi, là thể hát thuộc giọng vặt, dùng xen kẽ trong các mục biểu diễn của lối hát chơi nhằm tạo màu sắc cho canh hát. Hát ru có lối lái giọng ngân rung đặc biệt của thể loại. Trước khúc hát ru thường có bài hát giai để kể chuyện thị kính ở chùa, vừa tụng kinh niệm Phật vừa ru con. Cuối thể hát là bài hát ru 10 thương hoặc đố ai. Cung bắc là bài hát có trong lối hát chơi và hát thi. Điệu hát trước chậm sau nhanh, có 3 chỗ đổi nhịp. Giọng hát chen cung bắc lẫn cung nam, sau đó chuyển sang cung pha, trộn bắc và nam. Do đó điệu hát còn được gọi là nhịp 3 cung bắc. Giống bài thét nhạc, tính chất âm nhạc là chính, lời là phụ. Tỳ bà, chỉ có trong lối hát chơi, để hát bài thơ Tỳ bà hành của Bạch Cư Dị. Trước khi hát Tỳ bà hành thường có ngâm Sa mạc, bài Thu hứng của Đỗ Phủ. Tỳ bà hành thường hát đủ 5 cung, Nam, Bắc, Quỳnh, Nao, Pha, và thường để đến 1 đến 2 giờ đêm mới hát, để cho 4 bề yên lặng, để có thể lắng nghe hết được cái du dương của giọng hát và điệu đàn. Kể truyện hay kể chuyện. Thể hát ngâm chỉ có trong lối hát chơi, là lối hát những câu lục bát trích trong các truyện để kể, chủ yếu là truyện Kiều, và tiếng đàn đệm theo cho êm ái du dương, thường hát trên 2 điệu, sa mạc và bồng mạc. Sa mạc nghe mênh mông như bãi cát. Bồng mạc nghe gồ ghề khúc khủy như bãi sa mạc nổi lên đồi cát. Hãm, điệu hát có trong lối hát chơi và hát thi, có nghĩa là đưa vào thế không thể, khó từ chối. Thường hát hãm để chúc thọ hoặc mời rượu. Hãm có âm hưởng chào mời, tình tứ, đôi chỗ dí dỏm. Đào nương có thể dùng để phổ vào nhiều khổ thơ khác. Ngâm vọng. Bài hát có trong lối hát chơi và hát thi là khúc hát cổ, tính chất ngân nga để nói lên những ước ao tưởng vọng. Nhiều người cho rằng khúc ngâm vọng do vua Lê đặt ra, nhà vua truyền cho cung nữ nói lên ước vọng của mình, rồi sai thị thần chép lại, rồi cho ngâm lên. Do vậy có tên là khúc ngâm vọng. Do mỗi người vì có ước vọng khác nhau, nên ý tứ trong ngâm vọng không liên tục, rời rạc. Thoạt đầu, đào nương ngâm chậm rãi, giọng thấp, bằng phẳng, rồi vào phách khoang để hát. Tiếp sau mới dùng phách mau lên, nên gọi là vào phách ba ra bảy. Giọng hát lên cao dần, dùng nhiều luyến lái công phu. Sẩm quê tình, còn gọi là sẩm cô đầu hay sẩm nhà trò. Điệu hát chỉ có trong lối hát chơi là điệu hát quê tình của hát cô đầu. Sau này chèo cổ mượn điệu này rồi biến thành điệu sẩm chèo. Sẩm quê tình có vài bài lời ca có cùng nội dung viết theo thể thơ lục bát, biến thể và đều khuyết danh. Ả phiền. Vì khúc hát bắt đầu thì nói về á viện nên còn gọi là á phiền. Hay ả phiền. Đặc điểm của điệu hát này là đang ở điệu này ngã sang điệu khác, nhưng đàn phách vẫn liên tục. Một kiểu như liên khúc, gồm khoảng 15 điệu chính và 17 khổ nối tiếp nhau. Sa mạc, bồng mạc, xướng tế, đò đưa, quê tình, trống quân, nói sử, bài sai lên đồng, kể chuyện, sa mạc, thổng thiên thai, hát cách chèo, chầu văn, hãm, sa mạc tỳ bà hành, cung bắc, dựng tỳ bà, cung quỳnh, nên còn gọi là 36 giọng. Tài của đào nương và kép hát là nối tiếp khéo léo, chuyển biến tài tình liên tục các thanh âm nhạc điệu của các điệu đó. 2.3. Hát thi là lối hát để khảo sát trình độ của đào kép. Ngày xưa vào mùa xuân, các làng nào được mùa sung túc thường mở cuộc thi cho ca nhi để có những đào nương. Cuộc thi thường được tổ chức trước cửa đình, hát thi phải hát đủ các thể của ca trù không được thiếu sót. Do vậy, mỗi kỳ thi thường kéo dài nhiều ngày, từ 10 đến 12 ngày. Hát thi có những bài hát chúc tụng vua chúa, thần và dân, có vũ bộ cùng các trò chơi. Hát thi cũng có điều lệ rõ ràng, và trong các điều lệ này, một số quy định khá phức tạp. Các chữ quý phải kiêng, phải tránh. Cấm chồng đàn, vợ hát, anh đàn cho em hát. Cuộc thi có 4 giai đoạn. Giảng, để giám khảo sát hạch tài năng để chọn người vào chầu thi. Chầu thi là vòng 2, sau khi qua được vòng 1, giảng. Chầu cầm là vòng 3, vòng thi có nhiều tiết mục dành cho đào. Thi lại, vòng này để ban giám khảo cân nhắc và xếp hạng. Cơ cấu giải thưởng xưa thường là giải nhất, thủ khoa, giải nhì, á nguyên. Từ giải 3 đến giải 10 gọi là bình thường, giải khuyến khích gọi là thiêm thủ. Tiết mục biểu diễn của lối hát thi trùng với hát thờ, dân hương, thét nhạc, hát giai, gửi thư, độc phú, hát múa đại thạch, hoặc lối hát chơi, bắt phản, mửu, hát nói, gửi thư, trừ khi, độc phú, nhịp ba cung bắc, hãm, ngâm giọng và một số mục biểu chỉ có trong hát thi như giáo đầu, kép đọc to câu thơ cách lên cho đủ phép chầu thi. Thơ cách, kép ngâm những bài thơ được viết theo các thể thơ khác nhau. Đây giống như trình diễn các mô hình giai điệu phù hợp với từng thể thơ. Ca đàn, kiểu hát bắt buộc đối với các kép đàn tham dự chầu thi. Ca đàn là hát lên các khổ đàn đái hoặc một bài đàn bằng những tiếng tượng thanh như tùng, tính, tên, tang, rên, rang, nông, nên, xòe, vân vân. Hát giai câu 1. Điệu hát có trong chầu thi và chầu cầm, kép hát hai câu thơ lục bát, hai câu thơ thất ngôn để chuẩn bị vào điệu hát giai. Nhưng điệu hát này cũng có thể được trình bày độc lập. Giáo thơ phòng. Câu hát đầu chỉ có ở chầu thi, kép đọc to câu thơ phòng lên cho đủ phép chầu thi. Thơ phòng. Thể hát chỉ có ở chầu thi. Đào ngâm 4 câu lục bát để thể hiện khả năng thơ ngâm rồi vào phách và hát 2 câu lục bát theo kiểu thơ phòng. Hà liễu câu 1. Điệu hát có trong chầu thi và chầu cầm. Đào hát 2 câu lục bát, hát 2 câu thất ngôn theo hơi hát giai. Hà liễu câu 1 dùng để mở đầu cho điệu nói hà liễu. Nói hà liễu, điệu hát có trong chầu thi và chầu cầm. Đào hát, điệu hát nói theo hơi hát dài thì gọi là hà liễu. Trở tay ba. Bài hát có trong Chầu Thi và Chầu Cầm. Đào hát bài thơ Lục Bát, dài, lời ca chúc tụng. Hà Nam câu 1. Điệu hát có trong Chầu Thi, kép hát 3 câu Lục Bát, 6, 8, 6, theo hơi Hà Nam. Hà Nam câu 1, để mở đầu cho điệu Nói Hà Nam. Nói Hà Nam, điệu hát có trong Chầu Thi, kép hát, điệu hát nói theo hơi Hà Nam thì gọi là Nói Hà Nam. Giống Chinh Phu, bài hát, ngâm, chỉ có ở Chầu Thi. Đây là cảnh vợ tiễn chồng do Đào Nương hát theo kiểu ngâm, lời thơ Song Thất Lục Bát. Dựng Quỳnh, điệu hát có trong Chầu Thi và Chầu Cầm, lời ca thường gồm 4 câu thơ Lục Bát ở đầu, 2 câu thất ngôn giữa và 4 câu Lục Bát ở cuối. Đào Nương hát ở cung Quỳnh, theo hơi dựng, đây là điệu hát khó. Phản Quỳnh, bài hát ngâm chỉ có ở Chầu Cầm, kép ngâm những bài thơ thất ngôn tứ tuyệt hoặc thất ngôn bát cú theo cung Quỳnh, nhưng không hẳn ở cung Quỳnh nên gọi là Phản Quỳnh. Ngâm sang hát dai, bài hát chỉ có ở Chầu Cầm, kép ngâm thơ sao vào phách và hát tiếp 4 câu thơ theo hơi hát dai. Bài không dài, âm hưởng theo điệu hát dai. Hát nói dai, điệu hát có ở Chầu Thi và Chầu Cầm, kép hát điệu hát nói theo hơi hát dai là đặc điểm của hát thi. Sướng tần, bài hát chỉ có ở Chầu Cầm, đây là cách sướng lên từng câu thơ với nội dung chúc tụng, kép vừa hát vừa gõ mã la, có đàn phách phụ họa tạo không khí vui vẻ đầm ấm. Màn đầu hát gái, bài hát chỉ có ở Chầu Cầm, lời thơ Lục Bát, nội dung ngợi ca cảnh đẹp đất nước, Đào Nương mở đầu ngâm thơ sau phách vào bài hát. Trong chương đầu hát thi ở Chầu Cầm, sau những tiết mục dài do kép diễn, đây là tiết mục đầu tiên do Đào hát nên được gọi là màn đầu hát gái. Màn đầu hát chuyện, bài hát chỉ có ở Chầu Cầm, Đào hát 4 câu Lục Bát mở đầu tiết mục hát chuyện. Chúc Tam Thanh, điệu hát có ở Chầu Thi, lời ca gồm 8 câu Lục Bát, nội dung chúc tụng vua quan và những người tài. Đây là điệu hát chúc thường do 4 cô đào vừa hát vừa múa. Mã Thượng Kiều, bài hát có ở Chầu Cầm là một bài hát do đào và kép đồng ca. Trước khi hát vào lời, có một đoạn hát bằng những tiếng tượng thanh giống như tiết mục ca đàn trong Chầu Thi. Đào Luồng Kép Giói, bài hát có ở Chầu Thi, lời ca gồm 3 khổ thơ thất ngôn tứ tuyệt, kể lại một mẫu chuyện từ thời Tam Quốc Trung Hoa. Kép hát xong 3 câu thơ đầu thì đào hát tiếp một câu thơ cuối để hoàn thành khổ thơ 4 câu. Tiếp tục cho đến hết 3 khổ thơ thì đào nương thêm một câu cuối để kết bài. Tên bài ám chỉ đặc điểm của cách hát này. Ngoài các tiết mục hát múa, Chầu Cầm còn có nhiều tiết mục làm trò vui. Khi diễn trò đều có ca, nhạc kèm theo, có thể chia làm 2 loại. Trai thi mạnh, một số trò diễn giống như làm xiếc, kép trổ tài khéo léo với động tác mạnh mẽ. Gái thi mềm, cũng giống như trò xiếc, nhưng động tác mềm mại nhiều khi là những điệu múa uốn lượn đẹp mắt. Ngày xưa, làng Phúc Thủy, làng Cự Đà ở Hà Đông thường có những cuộc hát thi tổ chức rất long trọng. Khoảng những năm 30 thế kỷ thứ 20, ở Hà Nội, phố Hàng Quạt và đền thờ ở Hồ Tây thường có tổ chức hát thi, riêng đền ở Hồ Tây cho hát thi trên thuyền. Ngoài những điệu hát trong các lối hát kể trên còn một số điệu hát cổ mà ngày nay các đào nương không còn biết sử dụng nữa. Như thể Bát Đoạn Cẩm, Luật Dương Kiều, Luật Âm Kiều và Cung Hoàng Chung, nhiều người gọi là Cung Quỳnh. Nhìn chung, lời hát trong ca trù được viết bằng thể thơ đường luật và những thể thơ Việt Nam do những thi sĩ lỗi lạc sáng tác như Nguyễn Công Trứ, Cao Bá Quát, Nguyễn Khuyến, Dương Khuê, mà thời nay còn giữ lại nhiều tuyệt tác. Ca trù đã sản sinh cho nền văn hóa của chúng ta một thể thơ đặc biệt Việt Nam là thể hát nói. Hát nói cũng là điệu hát chính của ca trù. 3. Âm nhạc ca trù. 3.1. Các thể hát. Các tiết mục trong mỗi buổi tổ chức hát được phân chia theo thể tài, nội dung, thể loại, hình thức và thể cách, phương pháp thể hiện và nhiều quy định khác nhau về nơi và lúc hát. Do đó, các tiết mục hát trong ca trù gọi là thể hát, nói gọn là thể. Thể hát nhiều khi trùng nghĩa với tiết mục. Thể có lúc là một điệu hát, nhưng có khi bao gồm nhiều điệu hát. Ví dụ, thể gửi thư chỉ có một điệu hát, thể hát giai, cửa đình có nhiều điệu hát. Điệu hát, nói gọn là điệu, là một dạng giai điệu có đầy đủ những đặc điểm riêng. Âm điệu, cung giọng, thang âm và những âm đặc thù. Điệu có thể là một bài, bài ca, hoặc gồm nhiều bài, lời ca khác nhau. Ví dụ, Thét nhạc là một điệu bài. Hát nói là điệu với nhiều bài khác nhau, nhiều lời hát trên điệu. Trường hợp một bài nhưng chứa đựng nhiều điệu duy nhất ở bài Á Phiền, còn gọi là 36 giọng, nhiều giọng. Tóm lại, mỗi bài chỉ có một lời ca với tên gọi riêng, thể hay điệu lại gồm nhiều bài ca, nhiều bản lời và tên gọi khác nhau được thể hiện trên một khung giai điệu. Các thể hát trong ca trù, kể cả hát chơi, hát cửa đình và hát thi, còn lưu giữ đến ngày nay gồm có 1. Bắc phản, 2. Mửu, 3. Hát nói, 4. Gửi thư, 5. Đọc thư, thổng, dồn, 6. Đọc phú, 7. Trừ khi, 8. Hát ru, 9. Nhịp ba cung bắc, 10. Tỳ bà, 11. Kể chuyện, 12. Hãm, 13. Ngâm giọng, 14. Sẫm cô đầu, 15. Ả phiền, 16. Giáo trống, 17. Giáo hương, 18. Dân hương, 19. Thét nhạc, 20. Hát giai, 21. Đại thạch, 22. Bỏ bộ, múa, 23. Múa bài bông, 24. Chúc hổ, 25. Múa tứ linh, 26. Ca đàn, 27. Thơ cách, 28. Hát giai câu 1, 29. Giáo thơ phòng, 30. Thơ phòng, 31. Hà liễu câu 1, 32. Trở tài ba, 33. Chúc tam thanh, 34. Hà Nam câu 1, 35. Giống chinh phu, 36. Hà Nam câu 1, 37. Ngâm sang hát giai, 38. Sướng tần, 39. Ngâm phú, 40. Màn đầu hát gái, 41. Mã thượng kiều, 42. Hát sử và giả sử, 43. Màn đầu hát truyện, 44. Phản Quỳnh, 45. Nom Mai, 46. Hồng Hạnh. Mỗi bài hát tiết mục ca trù đều được trình diễn gồm 3 phần. Phần mở đầu, hầu hết đều mở đầu bằng một đoạn đàn, phách, trống. Ngoài ra có một số bài được mở đầu bằng mấy nét nhạc của đàn đáy để dẫn giọng cho người hát. Đầu tiên, trống đánh 3 tiếng trống gọi đều đặn và dõng dạc. Khổ trống Liên Châu. Tiếp theo, đàn lần lượt tấu lên các khổ đàn, mô hình giai điệu, nếu đủ là 5 khổ đàn. Đoạn nhạc mở đầu này là sự kết hợp chính xác nhưng đầy biến hóa, ngẫu hứng, sinh động giữa các khổ đàn, khổ phách và khổ trống. Phần hát, khi tiếng hát cất lên thì vai trò dẫn dắt được chuyển từ kép đàn sang đào nương. Trong lúc hát, đào nương vẫn gỡ các phổ phách sao cho khớp với từng câu của bài. Khổ phách được biến hóa nhưng vẫn trong khuôn khổ. Tiếng đàn có nhiệm vụ tòng theo tiếng hát để hỗ trợ và vừa tự tạo giai điệu riêng. Mỗi hết câu, đàn lại chơi những nét nhạc nối ngắn và khi dứt khổ thì tấu đoạn nhạc dài. Trống dõng dạc chấm câu, dứt khổ hoặc khen, chê. Phần kết không dài và được bắt đầu ngay lúc hết câu cuối của bài. Câu cuối cũng có thể đã được đào nương hát giãn nhịp để dẫn vào phần kết, nên cũng là một phần của kết. Có hai kiểu dứt câu. Đào nương hát hết câu cuối thì phách, đàn, trống vào khổ sòng cuối để tiến tới kết bài như lúc kết thúc phần mở đầu. Đào nương hát câu cuối giãn nhịp rồi róc phách để trống điểm một tiếng kết thúc. Ca trù vốn nhiều luật lệ nhưng người trình diễn không chỉ biết tuân thủ một cách nghiêm ngặt mà còn phải biết sáng tạo, biến hóa, bộc lộ cảm xúc của bài và thể hiện tài năng của bản thân. 3.2. Âm luật trong ca trù. Âm luật ca trù có 5 cung chính, giọng hát và hơi đàn. 1. Cung nam, giọng bằng phẳng xuống thấp. 2. Cung bắc, giọng rắn rỏi lên cao. 3. Cung quỳnh, giọng độc dính vào nhau, nhanh. 4. Cung pha, hơi ai quán, giọng độc, chệt lơ lớ. 5. Cung nao, hơi chênh chênh, đang ở cung này chuyển sang cung kia. Cung nao chen vào các cung khác, nghe giống như chuyển bán cung trong nhạc phương Tây. Về sau có cung phú, giống như đọc phú, cuối câu hơi ngân lên bậc cao. Hình thức thể hiện chủ yếu của ca trù là hát, phách, đàn, trống, trong lối hát chơi và thêm múa, hòa đàn trong những dịp hát cửa đình, cửa quyền, hát thờ. Với nghệ thuật ca, diễn hòa đàn rất khuôn mẫu theo những luật lệ quy định chặt chẽ, nhưng kép đàn và đào nương phải biết thể hiện một cách cảm xúc thăng hoa và ngẫu hứng. Luật hát. Đào nương phải có giọng đẹp tự nhiên, âm sắc trong sáng, vang rền, có nhạc cảm, có khả năng điều khiển giọng hát. Đào nương phải học chữ Hán, chữ Nôm để hiểu ý, không hát nhầm lời. Học cách luyến lấy tinh tế để nhả chữ cho rõ lời và hợp nghĩa. Ả Đào phải hát bằng giọng thật, khi Ngân phải ngậm miệng, phát âm là ư, rung sâu trong cổ. Có 8 tiêu chuẩn cho giọng hát hay là quán, tiếng hát hợp tiếng phách đúng nhịp. Xuyến, tiếng hát tròn trĩnh vững vàng. Dằn, tiếng hát mượt mà đều đặn, biết gằn tiếng đúng lúc. Thét, tiếng hát mạnh mẽ như nước suối giọt lên. Khuôn, tiếng hát bằng phẳng, đúng khuôn bậc. Rẫy, tiếng hát ngân gian rền rĩ. Dịu, tiếng hát tự nhiên, linh hoạt, đài cát. Dợi, tiếng hát cao giói, trong trẻo. Và sáu điều tránh. Lõi, hát không ăn nhập với phách và đàn. Ngang, hát chưa đúng cung bậc. Cản, hát sai giọng bằng trắc. Chặn, giọng nhỏ, mờ không gian, khiến luôn bị phách, đàn, trống, lấp mất tiếng. Hụt, hát nhanh trước nhịp. Sa, hát chậm sau nhịp. Cách đánh phách. Chú thích. Tham khảo thêm Vũ Nhật Thăng, âm nhạc ca trù, sách Đặc khảo ca trù Việt Nam, trang 143, 145, 146. Hết chú thích. Bộ phách trong ca trù gồm một bàn phách hai dùi. Một trong hai chiếc dùi được xẻ dọc, dùi kép. Khi gõ vào bàn phách, hai mảnh này tạo âm thanh khác với chiếc dùi không xẻ, dùi đơn, và tạo nên âm sắc đặc trưng của tiếng phách ca trù. Hai đơn vị phách cơ bản của tiếng phách trong ca trù là lá phách con và lá phách cái. Lá phách con, tiếng tượng thanh là dục phách phách hoặc rục phách phách. Lá phách cái, tiếng tượng thanh là phách phách chát. Chát luôn ở phách mạnh, dùng chỗ chấm câu, dứt khổ, kết bài, phải gõ cùng lúc cả hai dùi lên mặt bàn phách. Trong diễn tấu nhạc ca trù, tiếng phách do Ả Đào gõ là sự nối tiếp của kết thúc bằng một lá phách cái, được gọi là một khổ phách. Cung đàn, ngoài những lúc giữ nhiệm vụ phụ họa tiếng hát và làm chỗ dựa cho đào nương, đàn đáy phải diễn tấu những đoạn nhạc đã được quy ước để chấm câu, dứt khổ, kết bài, lưu không, gian tấu hoặc mở đầu. Đó là những khổ đàn, là những mô hình giai điệu có quy định về sắc thái, nhịp độ và tốc độ. Nếu bỏ qua những khác nhau do nghệ thuật ngẫu hứng, diễn tấu của kép đàn, cung đàn đáy chủ yếu có 5 khổ, có thể diễn tấu riêng biệt nối tiếp nhau, tùy theo nhiệm vụ, vị trí khác nhau trong mỗi bài bản. Một kiểu mở đầu bài bản với đủ 5 khổ đàn. Khổ sòng đầu. Khổ sòng đàn được diễn tấu trong đoạn mở đầu của nhiều bài. Ngắn, chủ yếu giới thiệu trục âm của thang âm, làn điệu, hai âm quãng năm đúng và thường ấn định tốc độ của bài bằng cách nhấn mạnh liên tiếp 3 lần, 3 tiếng sòng đàn. Khổ sòng đầu, theo Vũ Nhật Thăng, âm nhạc ca trù, sách Đặc khảo ca trù Việt Nam, trang 151. Khổ giữa dài hơn có những nét nhạc nhấn nhá nắng nót trữ tình xuất hiện thêm âm quãng 3 trong thang âm. Khổ siết nhanh hoặc bát trình diễn những mô hình tiết tấu phức tạp rộng mở âm vực. Cuối khổ nhịp hơi giãn ra để vào khổ lá đầu tiếp theo. Khổ lá đầu trở lại ổn định với phong thái đỉnh đạt và tiếp tục nhấn vào 3 âm chính của điệu. Mỗi kép đàn tự tạo những giai điệu riêng ngẫu hứng thể hiện tài năng. Khổ lá đầu, theo Vũ Nhật Thăng, âm nhạc ca trù, sách Đặc khảo ca trù Việt Nam, trang 152. Khổ sòng cuối, tiếng phách của đào nương dẫn dắt và trống đi dần vào kết của toàn phần nhạc mở đầu với 3 tiếng sòng cuối mạnh mẽ. Trống. Trống dùng trong ca trù được gọi là trống chầu, sử dụng là các quan viên, thường là người có địa vị xã hội, danh sĩ, người am hiểu, biết thưởng thức, không phải là thành viên ban nhạc. Trong hát thờ, người ta dùng trống lớn của đình làng, hát chơi dùng trống nhỏ. Dùi trống gọi là roi chầu. Cầm chầu là hiệu lệnh điều khiển buổi hát, tiếng khen chê đào kép. Khổ trống đánh trước khi chầu hát bắt đầu để gọi dục vào cuộc hát. Sơ cổ, tòng cổ, trung cổ, thôi cổ. Khổ trống đánh khi vào bài, đọc theo tượng thanh là tom, ký hiệu o, tiếng gõ vào mặt trống và chát, ký hiệu cộng, tiếng gõ vào tan trống. Khổ trống song châu, 2 o. Khổ trống liên châu, 3 o. Và 5 khổ trống chính với nguyên lý kết hợp là 3 và quy định tiếng chát, duy nhất sau cùng kết thúc khổ trống. Chính diện, sử dụng vào những câu bằng phẳng đỉnh đạt. Cộng, o, cộng, xuyên tâm, sử dụng vào những chỗ nối hai câu hoặc lúc đào tạm ngưng hát lấy hơi. Trong điệu hát nói được đánh vào câu thứ tư, thứ tám và mười. O cộng O. Thượng mã hay phi nhạn được dùng vào những đoạn hát dồn, nhanh, xếp gấp. Cộng O, O. Hạ mã hay lạc nhạn, trầm ngư được dùng vào những câu hát trầm ngâm. O, O, cộng. Quán châu được dùng vào các khổ thơ. Có thể biến quá mở rộng các khổ trống chầu như khổ chính diện, cộng O, O, cộng. Hoặc, cộng O, 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 cộng. Khổ xuyên tâm. O, cộng, cộng, O. Hoặc, O, cộng, 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 O. Khổ thượng mã. Cộng, O, O, O. Hoặc, cộng, O, 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 O. Khổ hạ mã. O, 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 cộng. Hoặc, O, 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 cộng. Khổ quán châu. Cộng, 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 O. Hoặc, cộng, 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 O. 3.2. Dàn nhạc ca trù. Do có các giai đoạn phát triển và tham gia vào nghệ thuật ca vũ nhạc trong cung đình và là ban nữ nhạc trong cung vua, nên ca trù vừa mang tính chất thính phòng vừa là nhạc múa hát cung đình. Các ca nhi trước nay vừa được học hát vừa là ca nhi, vừa được học múa vừa là vũ công. Ở thế kỷ thứ 17, ca trù có một dàn nhạc đệm cho ca nhi. Biên chế ban nhạc ca trù từ cuối thế kỷ thứ 19 về trước, khi lối hát thờ còn là phương thức tổ chức chủ yếu của ca trù, các tiết mục bao gồm hát, múa, diễn trò và hòa tấu nhạc là ban nhạc giáo phường, không hạn chế về số lượng, không có biên chế cố định, miễn là dàn nhạc gồm mỗi thứ nhạc khí một chiếc. Phách lớn bằng trai già, sơn, xanh, sinh tiền, bộ phách nhỏ, trống đan diện cổ, trống nhỏ một mặt da, trống cơm dài hai mặt, có dính cơm dẻo, trống lớn, chiên đồng, đàn đáy, sao ngang, sao đôi. Có nhiều ban nhạc còn thêm nhị, hồ, nguyệt, tranh để tấu nhạc cho múa, như khi hát nơi cung đình, tiếp sứ, hát cửa quyền. Đến cuối thế kỷ thứ 19, đào nương vừa múa vừa hát với dàn nhạc gồm đàn nhị, đàn đái, trống, phách. Đến đầu thế kỷ thứ 20, dàn nhạc đệm của ca trù chỉ gồm phách cô đầu do đào nương vừa hát vừa gõ nhịp theo, đàn đái, nhạc sĩ đệm cho ca nhi hát, trống con do một quan viên vừa thưởng thức vừa đánh điểm câu khen chê. Ca trù là lối hát dành cho những người trang nhã, yêu chuộng văn chương. Đây là nghệ thuật kết hợp giữa nhạc và thơ văn mà trong một buổi biểu diễn các diễn viên và người thưởng thức đều là nghệ sĩ. Câu hỏi thảo luận. 1. Những tên gọi của ca trù gợi nên điều gì? 2. Những truyền thuyết về nguồn gốc của ca trù gợi nên điều gì? 3. Việc hình thành những thể điệu của ca trù ảnh hưởng như thế nào đối với lý thuyết âm nhạc cổ truyền Việt Nam? 4. Việc bảo tồn và lưu truyền ca trù trong thời đại hiện nay. Câu hỏi hướng dẫn ôn bài. Những đặc điểm thính phòng của thể loại ca trù, giải thích các tên gọi của thể loại ca trù. 2. Những nét chính của tiến trình lịch sử hình thành thể loại ca trù. 3. Ca trù hát thờ gồm những thể hát quy cách nào? 4. Các thể hát trong ca trù, hát thi. 5. Các thể hát trong ca trù, hát chơi. 6. Hãy kể một số thể hát tiết mục trong ca trù. 7. Âm luật trong thể loại ca trù. 8. Luật hát trong ca trù. 9. Dàn nhạc và vai trò các nhạc khí trong ca trù.